Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trình bày bài giảng của Đức Giám mục Mỹ Tho trong ngày giới trẻ tỉnh Đồng Tháp. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Anh chị em thân mến, trong nhạc phẩm Hiệp Nhất Trong Giêsu có những lời sau đây: Nào cùng đến chung tay xây hòa bình, nối rộng tình yêu thương trong Giêsu, hiệp nhất với nhau gắn kết muôn người, chẳng còn cách ngăn chi giữa chúng ta, đào lấp mọi đồi cao cùng hố sâu và nắm tay nhau chung câu ca. Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng mối tương quan đích thực giữa hai ngôi vị là tình yêu. Có thể nói rằng, tình yêu của Đức Giêsu với các môn đệ cũng giống như tình yêu của Chúa Cha với Người. Sự kết hiệp trong tình yêu giữa các môn đệ và Đức Giêsu được so sánh với sự kết hiệp của Đức Giêsu với Cha Người. Bởi cả hai đều giống nhau ở chỗ, các môn đệ ở trong tình yêu của Đức Giêsu cũng như Người ở trong tình yêu của Chúa Cha. Các môn đệ giữ điều răn của Đức Giêsu cũng như Đức Giêsu tuân phục thánh ý Chúa Cha. Điều này có nghĩa là dòng chảy tình yêu được Đức Giêsu biểu lộ từ Chúa Cha tới Chúa Con, từ Chúa Con tới các môn đệ. Tất cả đều theo mẫu gương tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. là Chúa Con, người mời gọi con người đến hưởng tình yêu của người, tình yêu người đón nhận từ Cha, cội nguồn tình yêu. Như thế, các môn đệ và Đức Giêsu đều tuân giữ các điều răn và cùng ở lại trong tình yêu Thiên Chúa. Đó là điều kiện tối cần cho những ai muốn làm môn đệ của Đức Giêsu. Điều này đòi hỏi chúng ta phải trung thành tuân giữ mọi điều răn Chúa dạy. Đây là dấu chỉ chắc chắn và cụ thể nhất để tỏ lòng mến Chúa. Khi có tình yêu thì mới có niềm vui. Niềm vui được Đức Giêsu yêu mến như chính người đã được Chúa Cha yêu mến. Niềm vui ấy sẽ trở nên trọn vẹn khi mỗi người tín hữu chúng ta tuân giữ các điều răn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống kết hiệp với Chúa mỗi ngày qua học hỏi, sống và tuân giữ mọi điều Chúa dạy, để chúng con luôn được đón nhận và sống trong tình yêu thương của Chúa, và để chúng con có thể ở lại trong tình yêu của Chúa. Amen.
Trong bước đi tu, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời. Vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Ở lại trong đường đi con như chim liên cánh như cây liên cài. Ở lại trong đấng Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Ở lại trong đấng Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Israel. Tòa Thánh cầu mong các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine sớm được mở lại để đạt tới một hiệp định đáp ứng các khát vọng của hai dân tộc. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco dành cho Tổng thống Israel, ông Shimon Peres tại Vatican sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Peres đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tertoni và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Monbetti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã đề cập đến tình hình chính trị và xã hội ở Trung Đông, nơi vẫn còn nhiều thực tại xung đột. Tòa Thánh cầu mong các cuộc thương thuyết sớm được mở lại giữa người Israel và Palestine, để với những quyết định can đảm và sự sẵn sàng của hai bên, cũng như với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người ta có thể đạt tới một hiệp định tôn trọng các khát vọng hợp pháp của hai dân tộc, và qua đó quyết liệt góp phần vào nền hòa bình và sự ổn định trong vùng. Các vị cũng đề cập đến vấn đề quan trọng là thành Jerusalem. Tòa Thánh đặc biệt tỏ ra lo âu vì cuộc xung đột đang xảy ra tại Syria và cầu mong một giải pháp chính trị ưu tiên theo tiêu chuẩn hòa giải và đối thoại. Trong các cuộc hội kiến, các vị cũng đề cập đến quan hệ giữa nhà nước Israel và Tòa Thánh, và giữa chính quyền quốc gia Israel và cộng đoàn công giáo địa phương. Hai bên đánh giá cao những tiến bộ đạt được nhờ Ủy ban làm việc song phương, dấn thân trong việc soạn một hiệp định về những vấn đề được hai bên quan tâm. Và Tòa Thánh mong ước việc soạn hiệp định này sớm được kết thúc. Tổng thống Simon Peres đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Thánh Địa. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha vui mừng vì lời mời viếng thăm Thánh Địa. Nhưng hiện nay, cuộc viếng thăm này không có trong chương trình của Đức Giáo Hoàng. Cha nói với giới báo chí rằng, chúng ta biết tất cả các vị Giáo Hoàng đều sẵn sàng đến Thánh Địa. Vì thế, lời Tổng thống Simon Peres mời Đức Thánh Cha Francisco đến Jerusalem chắc chắn được đón nhận với sự sẵn sàng và vui mừng, nhưng hiện giờ không có trong chương trình nào cả. Mặt khác, Đức Cha Somali, giám mục phụ tá Đức Thượng Phụ Công giáo Latin, đặc trách các tín hữu Công giáo tại Jerusalem, phê bình quyết định của chính phủ Israel thiết lập bức tường an ninh phân chia thung lũng Crimson. Theo quyết định ngày 24 tháng 4 vừa qua, bức tường an ninh bao vây ba phía có một tu viện Công giáo và trường tiểu học trên lãnh thổ người Palestine. Bên kia bức tường là phần lớn đất đai của các nữ tu và dân làng Công giáo Beit Jala. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bày tỏ kinh ngạc và lo âu vì quyết định của Ủy ban đặc nhiệm cấp cao của Israel phê chuẩn dự án thiết lập bức tường phân chia thung lũng Crimson, tạo ra những khó khăn rất lớn cho dân chúng địa phương trong việc giáo dục người trẻ. Tại Crimson có hai tu viện của dòng Don Bosco và dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, với trường học, trường huấn nghệ nông nghiệp trợ giúp dân chúng trong làng Công giáo Beit Jala. Với bức tường chia cách này, tu viện của các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, tòa lạc bên phía Palestine, bị bao vây ba phía, và trường tiểu học của các nữ tu bị sáp nhập, và phần lớn đất đai còn lại thì tòa lạc ở phía Israel. Sự phân cách này làm cho hơn 450 học sinh Palestine phải học tại một trường có hình dáng như một nhà tù, có hàng rào và các trạm kiểm soát bao quanh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asian News, Đức Cha Somali nhấn mạnh rằng những lý do bên vực việc xây tường thật là yếu ớt và mơ hồ. An ninh của Israel có thể được bảo đảm kể cả khi rời xa bức tường hoặc tìm những giải pháp khác. Đang khác, đối với chính quyền Israel, không thể thay đổi lộ trình vì bức tường đã được hoàn thành. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Hội dòng Miễn Thánh Giá Xuân Lộc mừng Kim Khánh thành lập. Sáng thứ Sáu, 26 tháng 4 vừa qua, Hội dòng Miễn Thánh Giá Xuân Lộc Đồng Nai hân hoan tổ chức lễ tạ ơn Chúa khai mạc năm thánh, nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập hội dòng. Cùng dâng lễ đồng tế với Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận, có Đức Cha Phụ tá Du Xe Đinh Đức Đạo, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Quý Cha Quảng Hạt, Quý Cha Cố và Quý Cha trong ngoài giáo hạt giáo phận. Tham dự lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân, quý khách và quý vị trong cộng đoàn. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận hiệp cùng với quý cha, quý cộng đoàn hiện diện, có lời chúc mừng hội dòng nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập, và ngày mời gọi mọi người hiệp dân thánh lễ tạ ơn Chúa qua 50 năm, một chặng đường hình thành và phát triển theo linh đạo của người nữ tu Mến Thánh Giá, quy hướng hoàn toàn vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và mầu nhiệm thập giá cứu độ của người, thể hiện qua ba chiều kích, chiêm niệm, khổ chế và tông đồ. Sau phần hiệp lễ, cha Đa Minh Trần Xuân Thảo, quản hạt Hồ Nai, đọc sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về phép lành Tòa Thánh ưu ái ban ơn toàn xá cho các nữ tu hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc và các tín hữu hành hương nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập hội dòng. Trước khi kết lễ, dì bề trên Anna Nguyễn Thị Phượng, tổng phụ trách, thay mặt hội dòng dâng lời cảm ơn quý đức cha, đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân và quý khách, cách đặc biệt tri ân đến quý đức cha, quý cha linh hướng, quý bề trên tiền nhiệm, quý ân nhân còn sống và qua đời, đã giúp đỡ cầu nguyện đóng góp cho hội dòng có được như ngày hôm nay. Trong dịp này, Đức cha Giuse phụ tá giáo phận chia sẻ với cộng đoàn về tên gọi hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc hôm nay sau 50 năm hình thành và phát triển. Ngài trân trọng khen ngợi những cố gắng của hội dòng qua việc truyền giáo tại các giáo xứ, các miền quê xa xôi hẻo lánh. Các chị em đã không quản ngại dấn thân trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, làm nhiều việc từ thiện bác ái. Xin hân hoan kính chúc hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc bước vào tương lai tươi sáng với nhiều niềm vui tràn đầy hy vọng trong ân Thánh Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu bằng những lời của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Anh em đừng để cho tâm hồn mình bị xao xuyến. Giảng trong thánh lễ sáng thứ Sáu 26 tháng 4 vừa qua, tại nhà nguyện cư xá Thánh Mạc Ta, với sự tham dự đặc biệt của những nhân viên nhà in Vatican, văn phòng lao động Vatican và những cảnh sát của quốc gia thành phố Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích đoạn phúc âm của ngày hôm đó trích từ phúc âm theo Thánh Gioan, ghi lại những lời của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Chúng con đừng để tâm hồn mình xao xuyến. Đó là những lời giả từ phát xuất từ tâm hồn của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu biết rõ các môn đệ đang buồn lo vì các ông hiểu có điều gì đó không ổn. Chúa mới trấn an các ông. Đừng để tâm hồn chúng con xao xuyến. Chúa nói với các môn đệ như một người bạn, với tâm tình của vị mục tử, như chủ chăn với đoàn chiên. Đức Thánh Cha nhắc đến lời hứa của Chúa Giêsu ra đi dọn chỗ cho các môn đệ trên trời, quê hương thật và vĩnh viễn. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu hứa không phải chỉ dọn chỗ mà còn chuẩn bị đôi mắt chúng ta, sao cho chúng ta có thể nhìn thấy thế giới quanh ta, nhờ qua điều Chúa gọi là đôi mắt linh hồn. Mắt chúng ta, đôi mắt linh hồn chúng ta cần được chuẩn bị để chiêm ngắm dung mạo đẹp đẽ của Chúa Giêsu. Đôi tai chúng ta phải được chuẩn bị để nghe những điều tốt, những lời nói đẹp, và nhất là con tim chúng ta cần được chuẩn bị để sống yêu thương nhiều hơn nữa. Đức Thánh Cha cũng nhắc thêm rằng, để chuẩn bị cho chúng ta có cái nhìn mới này, Chúa Giêsu dọn tâm hồn chúng ta bằng những thử thách, những an ủi, những đau khổ, những điều tốt. Cuộc đời chúng ta là một hành trình chuẩn bị. Đôi khi, Chúa làm thật nhanh, như Chúa đã làm cho người trộm lành. Chúa chỉ có vài phút để chuẩn bị người trộm lành, và Chúa thành công, nhưng thường khi thì không mau như vậy. Chuẩn bị con tim, đôi mắt, đôi tai chúng ta, để trở về quê hương thật, không phải là việc làm mau lẹ như vậy. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đang tham dự thánh lễ, đừng nhìn vào việc chuẩn bị này như một sự vong thân, nhưng như là một cơ may chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho vẻ đẹp vô song đang chờ đợi chúng ta. Đây không phải là một sự vong thân, đây là sự thật. Đây là việc đồng ý cho Chúa Giêsu chuẩn bị con tim, đôi mắt chúng ta cho vẻ đẹp hết sức cao siêu. Con đường chúng ta đi về trời là con đường của sự đẹp. Tin Roma. Hội thảo về đức tin ở châu Á tại Vatican. Hôm 21 tháng 4 vừa qua, hãng tin Ucanews đưa tin về cuộc hội thảo về đức tin tại châu Á ở Vatican, được tổ chức ở Đại học Giáo hoàng Urbaniana để huấn luyện cho các tu sĩ từ các nơi. Hội nghị về giáo hội Công giáo ở châu Á và tương lai kết thúc vào thứ Tư vừa qua, kêu gọi các tôn giáo cùng nhau đối diện với những thách thức về ý thức chung của tính xác thực và xác định mục tiêu. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền giáo, đã phát biểu ở cuối hội thảo về đức tin ở châu Á như sau. Châu Á phát triển một cách mạnh mẽ và gia tăng nhanh chóng sự bất bình đẳng. đó là kết quả của sự nghèo đói về mặt tinh thần, và đó là thách thức mà các tôn giáo ở châu Á cùng đối diện. Đức Hồng Y Philoni nói thêm rằng, kinh tế phát triển làm gia tăng các phương tiện vật chất đến người châu Á, nhưng tiến trình này không tuân theo sự cân bằng trong phân phối hàng hóa, tạo nên cảnh vô nhân đạo và hổ thẹn của sự nghèo đói, đồng thời thói độc đoán vẫn tồn tại. Đó là điều cũng ảnh hưởng lớn đến các giá trị tinh thần như suy đồi đạo đức, thiếu quan tâm đến đời sống con người, nạn tự tử. Đồng thời với việc kêu gọi hợp tác mạnh mẽ giữa các tôn giáo khác, Đức Hồng Y Philoni nói rằng, đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau ở châu Á mang mục tiêu là các chính sách và chiến lược cho lợi ích chung, thúc đẩy văn hóa có sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Hội nghị này hướng đến mục tiêu xây dựng kế hoạch chi tiết cho công cuộc truyền giáo ở châu Á. Hội nghị bao gồm các đại diện của các tôn giáo khác như Hindu, Đạo Hồi, Phật giáo và các chuyên gia từ Ý, Vatican và 10 nước khác nhau ở châu Á. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Duy An sẽ trình bày bài giảng của Đức Giám Mục Mỹ Tho trong ngày giới trẻ tỉnh Đồng Tháp.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua mùng 1 tháng 5, đầu tháng kính Đức Mẹ, Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho đã đến dâng thánh lễ tại nhà thờ Thiên Phước, tỉnh Đồng Tháp để cử hành ngày giới trẻ tỉnh Đồng Tháp, giáo phận Mỹ Tho. Trong bài giảng, Đức cha Phaolô đã nhắc đến những biến cố quan trọng trong giáo hội như ngày quốc tế giới trẻ, tháng 5 kính Đức Mẹ, ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ. Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức cha Phaolô. Các con rất thân mến, hôm nay các con tụ họp nhau nơi đây khá đông đảo để biểu lộ niềm tin của giới trẻ các con và để tuyên xưng đức tin một cách trọn thể trong năm đức tin mà giáo hội đề ra. Cha hoan nghênh các con và vui mừng nói với các con rằng giáo hội yêu mến các con. Có lẽ phần lớn trong chúng con tháng 7 tới này không có tiền đi Brazil để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cùng với Đức Thánh Cha Francisco. Nhưng tâm hồn chúng con hãy hướng về đó với tình yêu thương, với sự hiệp thông liên đới trong lòng giáo hội. Hôm nay cũng là ngày đầu tháng 5, tháng Đức Mẹ, tháng mà giới trẻ trong nhiều giáo xứ dâng hoa muôn sắc lên cho Đức Mẹ để biểu lộ lòng kính mến Đức Mẹ. Mẹ Maria là gương mẫu sáng ngời cho những người tin, mẹ có phúc vì mẹ đã tin một cách trọn vẹn, chân thành và tuyệt đối vào lời truyền tin của sứ thần Gabriel. Mẹ có phúc vì mẹ được đầy tràn Chúa Thánh Thần, tràn đầy ân sủng và có Chúa Giêsu trong lòng. Chúng ta cùng mẹ Maria dâng thánh lễ chiều nay lên cho Thiên Chúa để chúc tụng tạ ơn Ngài vì đã ban cho nhân loại chúng ta người con duy nhất và yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu từ nơi Thiên Chúa như là quà tặng lớn nhất và quý báu nhất mà Ngài ban cho. Hãy tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của loài người. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, khỏi quyền lực của ác thần. Hôm nay là lễ Thánh Giuse Thợ, bổn mạng của giới lao động Công giáo, cũng là ngày quốc tế lao động, ngày cầu nguyện cho giới thợ thuyền. phụng vụ lời Chúa cho chúng ta nghe bài đọc sách sáng thế, nói về việc Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, giống như Ngài. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam, có nữ, ra lệnh cho họ sinh sôi nảy nở và nhận trách nhiệm chăm sóc vạn vật trên mặt đất. Con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa là nhân vị có ý thức và tự do, vừa có tâm, vừa có trí, có trái tim để yêu thương, có đầu óc để suy nghĩ. Con người, mặc dù là thụ tạo, không là tạo hóa, vẫn luôn là mục đích, không bao giờ là phương tiện. Sự cao cả đó làm nên nhân phẩm con người mà ai ai cũng phải tôn trọng, không có quyền chà đạp. Nhân phẩm đó là nguồn gốc của mọi quyền con người, những quyền đích thực và đúng đắn, phát xuất từ bản tính tự nhiên của con người, chứ không phải những thứ quyền mà xã hội suy đồi bày ra, như quyền phá thai, giết con trẻ ngay từ trong lòng mẹ, quyền hôn nhân đồng tính, trai lấy trai làm vợ, gái lấy gái làm chồng, quyền tự do luyến ái, yêu bất cứ ai, dù đã có vợ, có chồng. Nhân phẩm của con người đòi hỏi chúng ta kính trọng mọi người, yêu thương mọi người trước hết bằng tình yêu nhân bản. Lòng nhân là đức tính cao quý nhất của con người, vì chính nhờ lòng nhân đó mà con người đích thực là người. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để dạy chúng ta cách làm người cho đúng với thánh ý của Thiên Chúa là Cha của Ngài. Ngài là hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa, còn chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên người mẫu của chúng ta là Chúa Giêsu. Không nhất thiết phải có địa vị cao, là người giàu có mới là con người trọn hảo, xứng đáng làm mẫu mực cho chúng ta. Trái lại, mẫu mực tuyệt vời nhất của chúng ta lại là một người thợ mộc, là Giêsu làng Nazareth, là con bác thợ mộc Giuse. Những người đồng hương đã vấp ngã vì Ngài, vì chỉ dựa vào bề ngoài, địa vị và nghề nghiệp, dòng họ và gia thế, của cải và sự giàu có. Họ không nhận ra Chúa đang ở giữa họ, thật đáng tiếc. Còn các con, may mắn hơn họ, các con nhận ra Chúa trong cuộc đời các con. Các con nhận ra Chúa bằng con mắt đức tin, bước theo Chúa và đã trở thành môn đệ của Chúa. Các con có tình yêu của Chúa trong lòng, các con yêu mến mọi người bằng tình yêu của Chúa, là lòng nhân ái cao cả nhất, sâu xa nhất, có khả năng sưởi ấm lòng người và mang lại hạnh phúc đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Giám mục Mỹ Tho trong ngày giới trẻ tỉnh Đồng Tháp hôm 1 tháng 5 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự kỳ sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, những ý kiến xung quanh việc bảo tồn di tích đang xả tắc là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2013, Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội đã gửi công văn với tiêu đề Xả đàn tắc hay tắc xã đàn tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thể hiện mong muốn các cơ quan có thẩm quyền hãy chỉ đạo quyết liệt xây dựng cầu vượt xã đàn hoàn thành đúng tiến độ, để thủ đô có con đường hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông hiện nay. Văn bản được ký bởi ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội. Trong công văn, Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội đã trình bày ý kiến của mình như sau. Vì phải giải phóng mặt bằng hàng nghìn hộ dân và các khó khăn về nguồn lực tài chính, nên Hà Nội làm dần từng đoạn. Khi đến cuối phố xã Đàn thì phát lộ một số nền gạch và mảnh vỡ đất nung. Lập tức, các cơ quan bảo tàng công bố đây là Đàn xã Tắc, nơi các vua chúa cầu cúng thần đất và thần nông. Công trình phải dừng lại. Hà Nội đã điều chỉnh thiết kế, biến di tích phát lộ thành một đảo di tích để bảo tồn Đàn xã Tắc, tạo ra một đảo lệch của năm tuyến đường đã hạn chế tốc độ lưu thông, gây ùn tắc phương tiện thường xuyên. Nếu như dừng lại công trình cầu vượt qua Đàn xã Tắc thì dẫn đến Tắc xã Đàn. Lúc đó chưa thấy trời đất linh thiêng ở đâu mà chỉ thấy hàng chục vạn người phải khổ sở vì ách tắc giao thông, vì ô nhiễm khói bụi. Vì thế, ông Liên đã trình bày một số cảm nghĩ của mình về vụ việc này là: khi cúng tế trời đất, vua chúa, quần thần văn võ bá quan, ngựa xe như nước, áo quần như nên. Đàn xã Tắc phải có diện tích hàng ngàn mét vuông, chứ không phải chỉ có diện tích mấy trăm mét vuông đã phát lộ. Chúng ta không cho cầu vượt đi qua, liệu chúng ta có cho khai quật khu dân cư ở phường Giáp Ranh không? Hoặc giả sử khi thi công đường thì lại phát hiện ra một số nền gạch khác thì xử lý ra sao? Hay chúng ta dời Hà Nội lên Xuân Mai, Ba Vì? Hiệp hội này cho rằng Đàn xã Tắc có thể là phế tích của một triều đại phong kiến đã bị phá hủy, nhưng cho rằng đây là khu tâm linh trời và đất của đất nước ta là ngộ nhận. Tâm linh là ở trong tâm thức của con người. Khu vực Đàn xã Tắc không thể coi là văn hóa tâm linh của người Việt, bởi lẽ khu vực này đã biến mất hàng trăm năm mà không ai đoái hoài, ghi nhớ. Tượng đài Nguyễn Huệ và khu di tích Gò Đống Đa ghi nhận chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải đã đuổi sạch bóng quân thù và đập nát triều đại phong kiến, cọng rắn cắn gà nhà. Xóa đi Đàn xã Tắc cuối đời Lê là xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến mục nát trong tâm thức của người dân. Khôi phục, tôn thờ Đàn xã Tắc quá mức là phản cảm với khu di tích Gò Đống Đa cách đó chưa đầy 1 km. Ngay sau khi bức công văn được phát đi, kiến nghị của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội lập tức làm dậy sóng dư luận. Bởi theo nội dung vừa nêu trên thì kiến nghị cho rằng không nên quá coi trọng Đàn xã Tắc mà phải ưu tiên phát triển giao thông, vì Đàn xã Tắc không phải là văn hóa tâm linh như nhiều người đã ngộ nhận. Thế nhưng, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển kiến nghị cho rằng, xây dựng cầu vượt Đàn xã Tắc là phạm luật. Vì theo ông, Đàn xã Tắc là một di tích quốc gia đã được xếp hạng theo quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào năm 2007. Bởi những giá trị rất đặc biệt của nó. Ông nói, thổ xưa dựng nước tất quý trọng nhân dân. Dân cần có đất ở nên lập nền xã để tế thần hậu thổ. Dân cần có lúa ăn nên lập đền Tắc để tế thần nông. Mất nước thì mất xã Tắc, nên xã Tắc cũng có nghĩa là quốc gia. Chỉ cần nói thế cũng đủ biết Đàn xã Tắc có quan hệ đến vận mệnh quốc gia giống nòi như thế nào, và mặc nhiên nó cũng là bộ phận hữu cơ của Cấm Thành, Hoàng Thành, Thăng Long. Mặt khác, đây cũng là vị trí hiếm hoi, có lẽ là duy nhất hay độc nhất vô nhị trong khu vực các quận nội thành Hà Nội còn lưu lại dấu tích văn hóa phùng nguyên muộn. Các nhà khảo cổ học đã đào được di chỉ văn hóa phùng nguyên muộn ngay trên gò đất mà Lý Thái Tông cho dựng Đàn xã Tắc linh thiêng này. Vì thế, ông kết luận rằng, nên dừng ngay dự án cầu vượt ngã năm Ô Chợ Dừa. Các nhà quản lý còn tìm ra một giải pháp khôn ngoan hơn. Trong khi đó, chia sẻ với báo Đất Việt, ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam, đại biểu Quốc hội khẳng định rằng, đèn xạ tắt là di tích rất quan trọng. Những ai nói chuyện phá di tích đèn xạ tắt là không những vi phạm luật pháp mà còn xúc phạm đến cả với người dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tống Trung Tín, đèn xạ tắt xét về mặt tâm linh, nó là tượng trưng cho cội nguồn của đất nước. Đèn cần phải được trân trọng và bảo vệ. Theo ông, Hiệp hội Vận tải Hà Nội không thể nói phá bỏ di tích đèn xạ tắt dễ dàng như thế được. Hơn nữa, di tích đèn xạ tắt là di tích đã được xếp hạng quốc gia, đã được luật pháp bảo hộ, có muốn phá cũng phải tuân thủ luật pháp. Về phần mình, xung quanh phương án xây dựng cầu vượt chạy qua đèn xạ tắt của Hà Nội, giáo sư tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền đã đặt câu hỏi là, đèn xạ tắt là để thờ trời đất. Xây cây cầu cao hơn trời đất thì chúng ta sống hay chết? Vào chiều tối ngày 22 tháng 4 vừa qua, trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu Quốc hội khóa 11-12, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, quan niệm của ông Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên cho rằng, xóa đi đèn xạ tắt là xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến mục nát trong tâm thức của người dân. Khôi phục tôn thờ đèn xạ tắt quá mức là phản cảm với khu di tích Gò Đống Đa cách đó chưa đầy 1 km, là thể hiện nhận thức quá thô sơ về văn hóa và lịch sử. Vì theo giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, đèn xạ tắt không phải là phế tích của một triều đại phong kiến đã bị phá hủy, mà là công trình lao động của cha ông, là dấu tích một sinh hoạt văn hóa của người Việt xưa. Bảo vệ khu vực đèn xạ tắt không phải là nhu cầu tâm linh mà là yêu cầu của pháp luật. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã đề xuất ý kiến rằng, trong khi di tích còn nằm dưới lòng đất, chưa khôi phục lộ thiên, có thể xây một chiếc cầu tạm. Khi nào khai quật xong di tích đèn xạ tắt, sẽ phá cầu đi. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng, trước khi làm, phải tính toán kỹ để tránh lãng phí. Được biết, vào chiều ngày 23 tháng 4, tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên, Viện Khảo Cổ cho biết đã có đơn đề nghị tổ chức hội thảo khoa học về việc xây dựng cầu vượt qua khu di tích đèn xạ tắt, gửi tới Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Sử học, Viện Khảo Cổ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thế nhưng, tưởng cũng nên nhắc lại trong quá khứ, vào sáng ngày 18 tháng 1 năm 2007, tại hội thảo khoa học về đèn xạ tắt do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, các nhà khoa học và quản lý như tiến sĩ Đặng Văn Bài, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, ông Nguyễn Văn Nhật, Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, giáo sư sử học Lê Văn Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lúc bấy giờ là ông Nguyễn Quốc Triệu, đã kết luận hội thảo với việc khẳng định di tích đèn xạ tắt, thống nhất bảo tồn di tích lịch sử, cụ thể là xây dựng đường tách ra hai bên di tích. Quý vị và các bạn thân mến, thế nhưng bất chấp những khẳng định giá trị di tích của đèn xạ tắt, cũng như những cảnh báo rằng công trình dự án cầu vượt ngã năm Ô Chợ Dừa sẽ ảnh hưởng tới di tích của các nhà khoa học, các nhà chuyên môn. Vào chiều ngày 23 tháng 4 năm 2013, Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, vẫn quyết định cho xây dựng cầu đi ngang qua đàn xã Tắc. Theo giải thích của thành phố, đó là phương án tối ưu nhất đã được Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thống nhất bằng văn bản. Phương án của cầu sau khi được tổ chuyên gia kỹ thuật chấp thuận đã được đưa ra Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Thủ đô và đã nhận được sự đồng thuận. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tôn trọng người khác, sống ngay thật. Đó là hai giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái ngay từ thời thơ ấu. Tiếp tục loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng, hôm nay chúng tôi xin được nói đến ý thức về công bình. Vừa lên 2 hoặc 3, trẻ con thường có phản ứng mỗi khi chúng cảm thấy ranh giới, quyền lợi và sự công bình bị vi phạm. Trong nhà, trên sân chơi hay ở trường học, chúng ta thường nghe trẻ con thốt lên: không công bình chút nào. Vốn bảo vệ quyền lợi riêng của mình, trẻ con cũng áp dụng những đòi hỏi như thế cho người khác. Do đó, ngay cả khi chúng còn nhỏ, cha mẹ cũng có thể dạy cho chúng biết rằng một người có tư cách và đạo đức luôn làm điều đúng và công bình. Nhưng thế nào là đúng, thế nào là công bình? Trong một xã hội có quá nhiều định nghĩa khác nhau về cùng một danh từ, quá nhiều quyền lợi xung khắc nhau, quá nhiều lập trường đối nghịch nhau. Chỉ rõ cho con cái biết thế nào là đúng, thế nào là công bình không phải là chuyện dễ. Dù sao, những câu chuyện thực tế vẫn là những bài học cụ thể. Cha mẹ có thể kể cho con cái nghe câu chuyện như sau. Một người thanh niên nọ gõ cửa nhà một bà hàng xóm và hỏi bà có muốn mua trái dâu cậu vừa hái trong vườn của cha cậu không? Người đàn bà gật đầu và lấy vỏ dâu của người thanh niên cầm vào trong nhà. Bà nói với cậu rằng bà chỉ mua đúng một ký mà thôi. Người thanh niên trao vỏ dâu cho người đàn bà và đứng lại ở ngoài cổng để chơi đùa với con chó. Người đàn bà thắc mắc, cậu không muốn vào trong nhà sao? Cậu không sợ tôi gian lận sao? Cậu sẽ nghĩ gì nếu tôi lấy quá một ký? Người thanh niên trả lời một cách cương quyết. Điều đó tùy bà lấy hơn một ký thì lỗ cho bà mà thôi. Người đàn bà thắc mắc, tôi lấy nhiều thì làm sao mà lỗ được? Người thanh niên giải thích, nếu bà lấy hơn một ký mà chỉ trả tiền một ký, thì tôi chỉ mất một số lượng dâu thôi. Nhưng còn bà có biết bà mất điều gì không? Thưa bà sẽ đánh mất danh dự của bà, vì người ta sẽ gọi bà là một người dối trá hay một người ăn cắp. Châm ngôn của người Nga nói, với công bình, bạn có thể đi vòng quanh thế giới, còn với bất công, bạn không thể bước qua ngay cả một ngưỡng cửa. cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, một người có đạo đức và tư cách không những đòi hỏi công bình cho bản thân mình, mà còn tranh đấu cho công bình và bình đẳng của mỗi người, cho dẫu điều đó có thể tạo ra xung đột hay đau khổ. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, cư xử một cách công bình không chỉ có nghĩa là làm điều đúng và công bình. Tích cực đeo đuổi công bình còn có nghĩa là nỗ lực sửa lại điều sai trái, chiến đấu cho các chính nghĩa. Điều đó cũng có nghĩa là xác tín rằng, tất cả mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng bình đẳng, và mỗi một người đều có một phẩm giá vô biên và độc nhất vô nhị. Để nuôi dưỡng ý thức về công bình nơi con cái, cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng, một người có đạo đức và tư cách thể hiện sự cam kết của mình đối với công bình và bình đẳng, bằng cách không để mình bị lôi kéo theo những thành kiến hay những công thức có sẵn, mà biết phán đoán mỗi một tình huống tùy theo hoàn cảnh, cũng như mỗi người tùy theo công trạng của người đó. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng cần thiết hơn bao giờ hết. Một nhóm du khách bị mắc kẹt dưới đồng quê vì chiếc xe buýt của họ bị hỏng máy. Không có chợ búa hay hàng quán giữa nơi đồng khô cỏ cháy. Người ta mang đến cho họ một ít đồ hộp của quân đội. Trước khi ăn, họ thử nghiệm bằng cách ném thức ăn cho một con chó tình cờ đi qua đó. Nhận thấy con chó không hề hấn gì, mọi người đều dùng phần đồ hộp của mình. Ngày hôm sau, nhóm du khách hay tin con chó chết. Mọi người đều sợ hãi. Một số tự nhiên cảm thấy buồn nôn và sốt. Người ta liền gọi ngay một bác sĩ đến để chữa trị cho các nạn nhân bị ngộ độc. Viên bác sĩ bắt đầu khám nghiệm và điều tra xem con chó đã chết như thế nào. Một người cho biết như sau. Sau khi ăn đồ hộp, con chó đã chạy đi và tình cờ bị một chiếc xe cán lên người nó. Trên đây có thể chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, nhưng những câu chuyện tương tự lại xảy ra như cơm bữa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta dễ có khuynh hướng đánh giá một tình huống hay một con người không dựa trên sự thật khách quan, mà theo những thành kiến có sẵn, và như vậy thiếu công bình trong sự phán đoán của chúng ta. Hãy lấy trường hợp cụ thể là cuộc khủng hoảng tại Yugoslavia. Nếu lên án Mỹ chỉ vì Mỹ đã từng xâm lược Việt Nam, mà che đậy hay nhắm mắt làm ngơ, hoặc ngay cả cổ võ cho hành động thanh lọc chủng tộc của Tổng thống Milosevic, một phán đoán như thế quả là mù quáng và bất công. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, một người có đạo đức và tư cách cư xử một cách công bình, bằng cách không đánh giá con người dựa trên bề ngoài của họ. Cha mẹ cũng hãy dạy cho con cái rằng, một người có đạo đức và tư cách luôn biết tôn trọng và khoan nhượng đối với những khác biệt của người khác. Có một nhà hiền triết nọ rất được mọi người trọng nể. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu người tìm đến để vấn kiến, cũng như xin được bàn tay lành thánh ấy chúc lành. Tuy nhiên, có một người luôn luôn tìm cách chống lại nhà hiền triết ấy. Ông ta đem những lời hay ý đẹp của nhà hiền triết ra để làm trò cười. Các môn đệ của nhà hiền triết rất lấy làm buồn vì thái độ ngạo mạn của người này. Họ ghét cay ghét đắng ông ta, nhưng không biết làm gì được. Thế rồi một ngày nọ, con người vô liêm sỉ ấy ngã lăn ra chết. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi hay tin ấy, nhưng họ cũng ngạc nhiên vô cùng bởi vì trong đám tang của người đó, nhà hiền triết là người khóc nhiều nhất. Ông giải thích cho các đệ tử của mình như sau. Con người đó là người bạn tốt nhất của ta.
Hằng ngày ta chỉ thấy toàn những người đến lắng nghe lời ta và ca tụng ta. Chỉ có mỗi con người đó dám thách thức ta. Ta sợ rằng sẽ không còn ai thách thức ta, và như vậy ta sẽ không còn dịp học hỏi và thăng tiến nữa. Nói xong, Nhã Hiền Triết bật thành tiếng khóc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với câu chuyện trên, chúng tôi xin được phép kết thúc câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý trong những phút cầu nguyện.
Mến, người ta kể rằng có một du khách đến cầu nguyện trước bức tường than khóc ở Jerusalem. Trước hết du khách này cầu nguyện rằng: Lạy Chúa là cha chúng con, xin Chúa hãy làm cho thế giới này không còn nghèo khổ và đói khát nữa. Nghe người du khách cầu nguyện, hướng dẫn viên người Do Thái nói với du khách rằng: Lời cầu nguyện của ông hay lắm. Nếu Chúa nhận lời, thì con người làm gì còn phải đói khổ nữa? Ông hãy cầu nguyện thêm một lời nữa đi. Người du khách chăm chú cầu nguyện tiếp. Lạy Chúa, xin đừng để cho còn có chiến tranh và giặc giã trên mặt đất này nữa. Hướng dẫn viên Do Thái cực cù rồi khuyến khích du khách. Lời nguyện thứ hai của ông cũng tuyệt vời không kém gì lời nguyện thứ nhất. Ông cầu xin Chúa thêm một lời nguyện nữa đi. Được khích lệ, du khách sốt sắng cầu nguyện tiếp. Lạy Chúa, xin cho cuộc tranh chấp ở Trung Đông được giải quyết êm đẹp, cho người Ả Rập và Do Thái được sống chung hòa bình, cho người Do Thái thay đổi lập trường, sẵn sàng trả lại cho người Ả Rập tất cả những phần đất mà họ đã xâm chiếm của người Ả Rập. Ngài đến đây, hướng dẫn viên Do Thái vội ngắt lời cầu nguyện của du khách và nói bằng một giọng giận dữ rằng: Xin lỗi ông đang nói chuyện với một bức tường đất. Nói thế rồi, người hướng dẫn vội kéo ông du khách đi nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy để ý đến thái độ của hai người trong câu chuyện trên đây về việc cầu nguyện. Cả hai người đều có cùng một ý tưởng về việc cầu nguyện. Ý tưởng đó là, khi cầu nguyện là phải lên kế hoạch cho Chúa, rồi yêu cầu Chúa thi hành kế hoạch đó. Ý tưởng này thường là một cám dỗ đối với hầu hết mọi người chúng ta. Thường khi cầu nguyện, chúng ta đều nghĩ rằng Chúa phải thực hiện theo ý muốn của chúng ta. Thái độ mà Chúa muốn chúng ta có khi chúng ta cầu nguyện, đó là sẵn sàng phân phục thánh ý Ngài. Do đó, cầu nguyện không phải chỉ là xin ơn, nhưng chủ yếu là đi tìm gặp Chúa để nhận ra thánh ý Ngài trước mọi sự việc và mọi biến cố trong cuộc đời ta. Trong Tin Mừng đã nhiều lần cho chúng ta một khuôn mẫu về cầu nguyện. Theo đó, thì tất cả những điều Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, không có một điều nào là điều theo ý riêng của Ngài. Ngài không vạch ra cho Cha Ngài một chương trình, mà Ngài chỉ nhắc lại những gì đã có sẵn. Ví dụ như, Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho con. Hay là, xin làm cho con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha trước khi có thế gian, vân vân. Sự vinh hiển mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là sự vinh hiển do cái chết của Ngài sẽ đem lại. Mà cái chết đó là cái chết do ý định của Thiên Chúa Cha. Ngài chết, nhưng rồi Ngài sẽ sống lại. Việc Ngài sống lại từ cõi chết đã mặc nhiên mặc khải cho loài người biết Ngài là Thiên Chúa. Đó chính là sự vinh hiển mà Chúa Giêsu đã nói là Ngài đã có trước khi có thế gian. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy hướng lời cầu xin của chúng ta về việc học theo khuôn mẫu cầu nguyện của Chúa Giêsu. Đó là chỉ cầu nguyện để được vâng theo thánh ý của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Amen.
Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh Khải Hoàn.